Một hôm, giữa lúc hai đứa đang vui, tôi nói cho Loan nghe cái ấn tượng do gương mặt buồn của Loan gợi ra cho tôi. Sau một hồi chưng hửng, Loan sẵn giọng với tôi gần như cự. Này, đừng có nói tầm bậy. Một lát sau, Loan dịu giọng. Tại tôi mồ côi mẹ, lại chỉ có một mình, không có anh chị em gì hết nên tôi buồn. Từ rày, trời đừng nói như vậy nữa làm tôi buồn thêm. Rõ ràng, điều nhận xét của tôi có đánh trúng mặc cảm bất hạnh có thật trong tâm hồn cô bạn gái. Sẵn trớn, tôi nói luôn rằng, tôi muốn cùng với Loan chia sớt, chịu đựng bất cứ chuyện buồn phiền gì của đời Loan. Ngay từ bây giờ và mãi mãi sau này. Loan lắc đầu cười, cười bằng mắt thôi, khóe môi bên trái chỉ hơi nhếch lên một chút. Cách cười của Loan là như vậy, gặp chuyện gì thật vui cũng chỉ cười tủm tỉm, không bao giờ cười ra tiếng. Bây giờ thì được, nhưng mãi mãi sau này thì đâu có được. Chừng mình lớn, trò có vợ, tôi có chồng, mỗi đứa một nơi. Tôi giọt miệng, thì đừng đứa nào thèm có vợ có chồng. Tới đây tôi lại bị cự nhẹ nhàng hơn. Mình còn nhỏ, trò thương tôi, trò để bụng đi, đừng nói xàm như vậy nữa, người lớn nghe không bằng lòng đâu. Ngày hôm trước của hai tháng nghỉ hè năm ấy, có một trận mưa to kéo dài. Lúc mưa tạnh, nước từ ruộng đổ xuống rạch, tuôn qua cống, chảy xiết một dòng suối. Tôi và Loan chơi trò thả thuyền giấy trước khi chia tay. Cả hai đứa đều vui, đứa nào cũng thi đậu lên lớp nhất với điểm cao và được lĩnh thưởng cuối niên học. Hôm đó, Loan tự xếp cho mình một chiếc thuyền giấy khá đẹp. Trước khi thả thuyền xuống nước, Loan chạy vào miếu rồi trở ra nói: Tôi khấn với bà chúa xứ, xin bà phù hộ cho thuyền hai đứa mình bữa nay trôi lọt qua cống. Tôi hỏi đi chi vậy? Loan nói: Thì mình làm như người lớn đi xin xăm, hễ thuyền mình qua cống lọt, coi như mình thỉnh được lá xăm tốt. Trong năm học tới mình học giỏi, không bệnh hoạn, không gặp chuyện buồn, mình còn được làm bạn với nhau lâu. Tôi nhìn sức chảy xiết của lạch nước đâm ra hoảng sợ. Loan chê tôi: Trò là con trai, sao trò nhát quá vậy? Tôi đành phải thử thời vận với tất cả sự hồi hộp. Hai chiếc thuyền giấy chung qua ống cống an toàn và trôi song song bên cạnh nhau một quãng khá xa mới bị nước lũ nhận chìm. Hai đứa vỗ tay reo mừng với lòng biết ơn bà chú xứ và chia tay, tâm trạng rất vui. Đến ngày tụ trường, tôi mới biết quyền uy của một vị thần kinh nhỏ. Cấp khu vực cỡ bà chú xứ không can thiệp được chút nào vào các trò chơi tùy tiện của số phận. Ông chủ nhà trọ, một viên chức già đã về hưu của tòa hành chánh tỉnh, cho biết ông giáo lớp nhất, cha của Loan, đã bị nhà nước bắt bỏ tù vì tội lầm quốc sự. Tôi hỏi ở tù quốc sự có lâu không và được trả lời là ở tù rụt xương, không có ngày về. Mãi đến sau tháng 8 năm 45 tôi mới biết quốc sự đây là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Suốt năm học đó, từ nhà trọ đến trường tôi đi vòng ngã khác, không dám đi ngang qua nhà Loan. Đến lúc đó chưa có ai đến thuê ở. Đó là căn bìa của một dãy phố trệt, cửa đóng im ỉm, dưới chân rào, chỗ tôi thường đứng chờ Loan, để hai đứa cùng ra sân miếu chơi, cỏ hoang bắt đầu mọc. Học hết cấp 1 trung học, tôi không học tiếp cấp 2 để thi tú tài, mà làm thủ tục thi vào trường mỹ thuật Gia Định. Tôi quyết tâm học vẽ để vẽ cho được nét buồn bạc mệnh của cô bạn gái. Dù số phận có thương tôi còn cho tôi gặp lại, hay chơi ác chỉ bẹo cho tôi thấy một lần, rồi đánh dấu cuộc đời tôi bằng nỗi đau mất cô vĩnh viễn. Trong 9 năm đánh Pháp, thỉnh thoảng trong những giờ rảnh rỗi mà cuộc chiến ác liệt có mức độ cho phép tôi nghĩ ngợi về chuyện riêng tư của bản thân mình, cái ý đồ nông nổi ấy đôi khi lại rõ rậy cựa quậy trong tâm hồn tôi, thường làm vào những lúc tôi ngồi vẽ những bức minh họa cho một tờ báo tỉnh. Những giờ hoài niệm đầy nhớ nhung sầu não đó không được ai chia sẻ, khích lệ, và nó cứ thưa dần, cho đến sau Hiệp định Sine thì cuộc đấu tranh chính trị ác liệt cây co của nhân dân miền Nam đòi thống nhất đất nước không cho phép nó xuất hiện nữa. Tôi tưởng tôi đã quên Loan, quên luôn cả cái hoài bão muốn thể hiện bằng nghệ thuật tạo hình khuôn mặt độc đáo, mang dấu ấn định mệnh của cô bạn gái, không biết cười bằng môi, mà chỉ cười bằng đôi mắt đầy sầu muộn. Đến khi gặp lại Loan, cách đây 3 năm, tôi mới vỡ lẽ ra rằng cái đẹp được tôi đặt tên là nét buồn bạc mệnh vẫn bắt rễ sâu vào một nơi nào đó không kiểm tra được của tâm hồn quỷ mị. Rồi giờ đây, trên con đường tôi dấn thân vào cuộc chiến đấu không đo lường được mức độ ác liệt, đòi hỏi người nhập cuộc phải thoát ly khỏi mọi thứ ràng buộc, có hại cho ý chí, nét buồn bạc mệnh lại xuất hiện với cái dạng sống động nhất của nó và đòi tôi đem nó theo như người bạn đồng hành. Quản lý nó như thế nào để nó thôi gây đau đớn trong thời gian ngắn nhất như Loan đã chỉ thị là chuyện trên khả năng của một người kém ý chí như tôi. Chỉ còn một hy vọng là tự nó sẽ tan biến đi do một quy luật nào đó của chiến tranh mà giờ này vì chưa nhập cuộc nên tôi chưa nhận thức được. Tôi bám vào hy vọng đó như một con bệnh đang lên cơn đau, vớ được một liều thuốc giảm đau thích hợp. Động tác đưa điếu thuốc ra ngoài mưa gạt tàn, làm một chiếc taxi dừng lại tưởng tôi bắt xe. Sau khi bẻ đồng hồ taxi mét, anh tài xế nhìn tôi trong kính hậu, quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi một lần nữa mới dài số cho xe vọt tới. Tôi cũng nhìn anh và biết rằng anh đã nhìn tôi như nhìn một con bệnh mộng du. Tên thẩm vấn viên già mà sau này tôi được biết là một tay điền chủ miệt Bạc Liêu sạc nghiệp vì gà nòi và ngựa đua, hất hàm hỏi tôi bằng cái giọng nhừ nhựa của một bợm ghiền quá cử chưa được hút. Biết chỗ này là chỗ nào chưa? Tôi lắc đầu. Thì hồi trước là ti đặc cảnh Chợ Lớn, chi nhánh của cảnh sát đặc nhiệm miền Đông, bây giờ là Bót Hòa Hòa, trụ sở của biệt kích đội 1 thuộc tổng nha công an, nghe chưa? Lọt vô đây rồi thì tượng đá cũng phải khai, làm tôi mất thì giờ nhiều, anh sẽ bị đòn nhiều. Nói đi, con nữ diệt cộng trá hình làm cô giáo tên Ngọc kia tập hợp anh vào tổ chức của nó từ ngày nào? Tôi đã khai với ông thẩm vấn viên trẻ lấy cung tôi hồi đầu hôm rồi. Tôi dạy vẽ cho các con của ông chủ hãng đĩa Vinastero. Con cô ta thì dạy kèm pháp văn. Tôi thương cô, muốn cưới cô làm vợ. Cô từ chối, nhưng không quyết liệt lắm. Tôi nuôi hy vọng theo đuổi cô nhùng nhằng trong mấy năm nay. Chỉ có vậy thôi. Tôi không biết gì về chuyện làm chính trị của cô. Được. Tên thẩm vấn cười gằn. Đem con Giao Liên lên đây. Y ra lệnh cho tên công an tạp vụ đang đứng sớ rớ bên cạnh bàn của tên thư ký ghi khẩu cung. Giao Liên là một chị nông dân ngoài 30, khá đẹp, hơi mập, da bánh mật, có cái vẻ lanh lợi quê mùa của người vùng ven, thường ra vào trung tâm thành phố. Chị mặc quần đen, áo bà ba trắng, trông chị không bèo nhèo lắm, chưa bị tra tấn nhiều, có lẽ tình huống của chị không có gì khiến bọn công an khai thác mạnh. Khỏi mở công. Tên thẩm vấn viên nói với tên công an tạp vụ. Tôi hỏi nó một câu thôi. Nè, cô giáo Ngọc giao tên diệt cộng này cho chị dắt nó về mật khu Củ Chi. Nó đã khai như vậy. Chị nói khác hơn là chị nát xương, nghe chưa? Chị Giao Liên lắc đầu. Mấy ông sợ tôi chạy sảy. Mấy ông bố trí gài chỗ điểm hẹn quá lố. Vừa thấy tôi, cô Ngọc biết là bể rồi. Cô lo thoát thân còn không kịp. Có kịp giao ai cho tôi đâu. Anh này khai như vậy á, có khi là thật. Nhưng đó là chuyện của ảnh. Tôi chưa tiếp xúc, làm sao tôi xác nhận được. Này, treo con quỷ cái léo mép này á, lên cho nó nếm mùi đi máy bay, tàu lặn. Cô bộ nó không ớn. Tên thẩm vấn viên vỗ bàn ra lệnh. Đem cô Ngọc lên đây. Dạ, nhưng phải cho hai người. Kè bả lên thang lầu đâu có nổi. Cứ kè lên đi. Cho ông họa sĩ, ổng nhìn dung nhan người đẹp đã cướp hồn ổng trong mấy năm nay. Quả thật, Loan không thể bước đi được, hai chân cô bị dần sưng hiếp, phù tròn ra như chân voi, không còn nhìn thấy mắt cá. Trên khuôn mặt đầy những vết tím bầm, một lọn tóc rối rủ xuống còn dính lại bên má trái bằng một bệt máu khô đã chuyển qua màu nâu đen. Trên khuôn mặt đó, đôi mắt không phát ra thị lực mà phát ra những tia lửa căm thù và những luồng băng giá của lòng khinh bỉ. Loan chỉ những tia lửa lạnh ấy vào tên Thẩm Vấn Viên. Về trường hợp quen thân giữa tôi và anh họa sĩ này, tôi xin trình bày thêm. Tên Thẩm Vấn Viên nạt lớn. Im! Tôi chưa hỏi cô. Ở đây chỉ có khai chứ không có trình bày. Và nói láo với đặt chuyện không phải là khai. Mớm hả? Vô tới đây rồi mà còn muốn giở trò hướng dẫn cơ sở trong khai báo nữa hả? Thôi, đưa nó xuống. Không được mở còng, mà còn phải quyện chân. Nó đang nghĩ cách tự sát đó. Tôi chớ gặp tay nào khác lơ mơ là bị nó xí gạt để phóng qua cửa sổ tầng lầu 5 của building Everest. Nó làm động tác giả, dẫn đi lấy tài liệu rồi. Chưa khai thì chưa chết được đâu, người đẹp ơi. Còn ông họa sĩ đa tình này, hắn quay sang nói với tôi khi tên công an tạp vụ và tên thư ký ghi khẩu cung dìu Loan xuống đến cầu thang. Anh chưa có trách nhiệm gì về những thương tích trên thân thể của người yêu anh đâu. Tôi chỉ mới hỏi về những tên đồng bọn đầu sỏ của cô ta bên hội nhà giáo thôi, chưa hỏi tới anh. Anh bất quá là một tên cảm tình viên phất phơ mới được tập hợp, giao trường đơn không dám rải, đem đốt rồi báo cáo láo thôi. Nhận đi, đừng để cô ta bị đòn thêm vì anh, mình là đàn ông mà. Việc cổng nó cái gì cũng trật, chỉ trúng được có một chuyện. Nói chỗ này là địa ngục, rất đúng. Và trong cái địa ngục này không ai cứu được ai đâu. Cái lưỡi của anh cứu anh thôi. Loại như anh á, ngồi tù lâu lắm á, là 2 năm, trở ra ngoài đời tha hồ mê gái hoặc cao hứng á, thì cứ tiếp tục mua đồ khuynh đảo nữa, ai cấm. Ngoan cố làm chi để chết trục xương trong khám, nghe chưa? Hắn xem đồng hồ tay, che miệng ngáp liên tục 2 cái, rồi khều tên công an tập vụ ra bao lơn. Tôi ráng lắng nghe bằng 2 tay còn lùng bùng, vì hồi đầu hôm đi tàu lặn bị nước lọt vô. Không còn phòng biệt giam nào trống mà. Vậy thì tiếp tục neo nó ngoài ống nước. À, nhớ đừng có gửi mấy cục bầy nhầy này qua đề lao gia đình nghe chưa. Đề lao gia đình á là cái lò đào tạo của tụi nó. Dặn rồi mà mấy cha cứ coi thường lĩnh của tôi hoài à. Vậy là tôi được nhường nhã như một cục bầy nhầy, có khá nhiều khả năng được trả tự do. Tôi được đưa xuống sân, còng chân đi vào cái ống nước dọc chân tường gần nhà để xe. Chắc đã gần sáng, bắt đầu có tiếng xe xích lô máy nổ ngoài đường Hậu Giang nối liền mũi tàu Phú Lâm và trung tâm Chợ Lớn. Tôi nằm xuống nền xi măng bẩn và lạnh, cố chợp mắt một lát cho đỡ căng thẳng, nhưng biết chắc là không thể nào ngủ được. Khuôn mặt của Loan hiện ra. Không, tôi đã nghĩ không thật đúng về đôi mắt của Loan. Đôi mắt ấy không phải chỉ phát ra những tia lửa căm thù và những luồng băng giá của lòng khinh bỉ đối với kẻ địch. Lúc nhìn tôi, đôi mắt ấy phát ra sự trìu mến ấm áp của tình thương đồng đội trong hoạn nạn, chứa đựng chất nghiêm khắc ngọt ngào của người phụ nữ. Tránh khích lệ người bạn đừng nhẹ dạ, dễ chao đảo, hãy ráng gìn giữ ý chí trong nghịch cảnh. Trên khuôn mặt mới này của Loan không có chỗ ẩn náu của nét buồn bạc mệnh. Đồng thời trong tư duy của tôi, nét buồn bạc mệnh chỉ còn là cái thây ma của một thuật ngữ mới đây hãy còn được dùng để nung nấu một ý đồ sáng tạo. Một cái thây ma kép gồm xác chết của 4 cái từ trống rỗng không có nghĩa. Tôi dùng bàn tay trái rờ rẫm bàn tay mặt của tôi. Bàn tay cầm cọ vẽ, mân mê nó, với một nỗi xót thương vô hạn. Trước khi trở thành những lóng xương trắng dưới đáy mộ, biết nó có vẻ nổi khuôn mặt mới này của Loan hay không? Ba hôm sau, tôi được trả tự do. Chất si tình có thật trong tôi đã giúp tôi diễn xuất giỏi cái vai của một gã si tình quỷ mị, lông bông đã lỡ yêu nhầm một tên Việt Cộng nữ nằm vùng. Cuối năm 1969, từ một vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bị càn quét tả tơi trong các đợt bình định, giữa lúc tôi đang mải mê ghi chép một loạt cảnh tàn phá của chiến tranh bằng ký họa, tôi được tin Loan bị đưa từ đất liền ra Côn Đảo. Loan yếu lắm, có thể chết. Người báo tin nói, năm 74, trong đợt trao trả tù binh sau Hiệp định Paris, tôi có đến thị trấn Lộc Ninh và biết Loan được trao trả ngoài Quảng Trị. Vậy là Loan được đưa ra Bắc và có thể đã được đoàn tụ với chồng. Trong nỗi mừng cho Loan có xen chút tủi thân. Sau giải phóng cuối năm 77, lúc tôi bắt đầu nản chí sau 2 năm dò tìm tin tức của Loan không kết quả, đột nhiên Loan tìm đến gặp tôi tại xưởng của một tổ hợp sản xuất sơn mài. Sự phân bố công tác ở cơ quan nhiệm sở chánh cho phép tôi làm thêm ở tổ hợp đó ăn lương khoáng với tư cách nửa thợ nửa thầy. Nỗi vui lớn được kèm theo một niềm vui nhỏ. Loan đem đến cho tôi một bức tranh tôi vẽ hồi năm 60, giá trị nghệ thuật không đáng kể. Nhưng nó đánh dấu thời kỳ tôi hoạt động chuyên môn với sự phụ trách của Loan về sinh hoạt chính trị. Tôi dùng một hình tượng ẩn dụ vụng về và khá lộ liễu để tố cáo sự giết người bừa bãi vô tội vạ của Mỹ Diệm bằng luật 10 năm 9. Tranh vẽ bằng sơn dầu, một con dao yếm mỏng mép, lưỡi dính máu gác ngang lên một tấm thớt gỗ tròn cũng bê bết máu của 3 con ếch đã bị cắt đầu. Một con nằm ngửa trên thớt, 2 con nằm sóc cạnh vũng máu gần tấm thớt. 2 con ếch khác còn sống, ngồi trong một cái giỏ đương bằng năng tre rất mảnh và rất thưa, nhìn xác đồng đội chờ tới phiên mình bị cắt đầu. Một em bé gái cỡ 3 tuổi, tay ôm búp bê, ngồi tựa lưng vào vách lá nhìn cảnh tượng đó, nét hãi hùng hiện rõ trên khuôn mặt trẻ thơ mũm mĩm. Nhan đề của tranh là Great News, những con ếch, viết thật nhỏ, thật mờ, nét chữ cách điệu rất khó đọc. Thời điểm vẽ tranh là tháng 10 năm 59, thì lại viết thật to. Kiểu chữ ba tông đậm và mập. Theo cách bố cục đó, nhan đề của bức tranh là 2 con số 10 và 59. Nội dung của nó là dao, máu, sự chặt đầu và nét hãi hùng trên một khuôn mặt trẻ thơ. Tôi dạy chữ ký của một người bạn có thế hợp pháp mạnh, đang có tranh trưng bày ở phòng thông tin đô thành, và đề nghị anh treo nó bên cạnh tranh của anh. Tranh treo chưa được 1 tuần đã bị một tên bồi cọ điềm chỉ viên nào đó kẻ vạch trên báo rằng nó xuyên tạc luật 10 năm 59. Tranh bị tịch thu, người bạn bị mật vụ văn hóa gọi lên trăng đe sơ sài thôi vì anh thuộc loại con ông cháu cha của chế độ. Loan mua bức tranh ngoài chợ trời và đến gặp tôi để xin chữ ký của tác giả, hiến nó cho nhà truyền thống một quận nội thành hiện do cô phụ trách. Việc công chỉ có vậy, nó chiếm độ 10 phút, thì giờ còn lại dùng vào việc kể cho nhau nghe về đời riêng trong ngót 15 năm qua. Loan hiện sống một mình, người chồng đã cưới vợ khác ngay từ đầu năm tập kết ra Bắc. Lúc gặp nhau ngoài đó năm 74, hai người đã dàn xếp với nhau ổn thỏa. Đến sau giải phóng mới chính thức làm thủ tục ly dị. Không có chuyện lòng thòng gì phải giải quyết. Đứa con chung của hai người đã chết vì bom cùng với bà nội hồi năm 68. Kể đến đó, Loan dừng lại không nói nữa, nhìn tôi mỉm cười với cái vẻ thích thú. Thấy tôi cố gắng kiềm chế sự mừng rỡ, không được trầm tĩnh lắm, tôi hỏi, vậy Loan còn nhớ câu nói của tay thẩm vấn viên già ở Bót Hòa Hòa chứ? Câu nào mới được? Nó nói biết bao nhiêu là câu. Nó nói với một thái độ rất tự hào rằng cái bóp quà quà của nó là địa ngục. Nhớ, người nào bị nó khai thác cũng nghe nó dọa như vậy. Vì chứ cái vụ địa ngục đó thì nhớ, rồi sao nữa? Như vậy Loan đã từng xuống địa ngục, cho nên bây giờ mình gặp lại nhau đây là gặp một kiếp khác trong cái vòng luân hồi bất tận mà Loan nói cách đây hơn 15 năm. Loan vịn vào vai tôi cười lên thành tiếng. Tôi được nhìn thấy con người chỉ biết tủm tỉm này cười ra tiếng, và cười bằng môi hẳn hòi, chứ không phải chỉ lặng lẽ cười bằng mắt. Lần này là lần thứ ba hay thứ tư gì đây, trong vòng 20 năm nay. Phục cái tài nhớ dai của anh quá à. Đối với thời cơ chính trị và kinh tế, cái mẫn cảm của anh tối hù như mực tàu. Còn thời cơ tình cảm để ràng buộc hai cuộc đời bất hạnh của chúng ta với nhau thì không có. Anh cũng bày ra cho có, giỏi thiệt. Nhưng anh đọc mảnh giấy này đi rồi sẽ thấy. Chắc là lại phải hẹn gặp nhau ở một kiếp nào khác nữa. Loan mở cặp, lấy đưa cho tôi một mảnh giấy. Đó là một mảnh giấy chứng từ bệnh lý xác nhận rằng cuộc sống quá khắc nghiệt kéo dài lâu trong tù, cộng với một số chấn thương tâm thần phức tạp khác, làm cho Loan trở thành hoàn toàn lãnh cảm. Không phải lãnh cảm thông thường, đây là một ca đặc biệt ngặt nghèo, chuyện chăn gối với đàn ông coi như nguy hiểm cho sức khỏe. Người ký tên là một bác sĩ phụ khoa không nổi tiếng. Lúc tôi đưa trả cái chứng từ, Loan chưng hửng nhìn tôi, ngạc nhiên thấy sự mừng rỡ của tôi không sụt giảm chút nào. Lúc đưa Loan ra về, tôi nói, đến một tuổi nào đó, cuộc sống đối với con người là một cây cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Tôi xin tự nguyện làm cái tay vịn cho Loan trên cây cầu đó. Và nếu Loan cho phép, tôi cũng xin được vịn lại vào Loan như vậy nha. Loan không nói gì, chỉ nhìn tôi mỉm cười tủm tỉm. Từ đó quả thật chúng tôi đã vịn vào nhau mà sống. Cả hai đều trơ trụi, không còn họ hàng thân thuộc. Tôi đỡ hơn Loan, chân tranh chừa lại cho tôi được một bà cô út, con riêng của ông nội, hoàn toàn lú lẫn đang chờ chết. Trong một lần Loan theo tôi về quê thảo mộ cuối tháng chạp, tôi hỏi Loan về mồ mả người thân. Loan nói cha Loan chết, không có mồ chôn, mẹ thì hỏa táng, tro gửi tại một ngôi chùa nhỏ ở tỉnh lỵ quê nhà, bị thiêu hủy hồi Tết Mậu Thân. Cho nên trên cây cầu tre lắc lẻo gập ghềnh của cuộc đời này, tôi dựa vào anh nhiều hơn là anh dựa vào tôi. Loan nói thản nhiên, không nghe trong giọng nói có chút tủi thân nào. 3 năm trôi qua như vậy cho đến bây giờ. Bây giờ là một buổi xế trưa cuối tháng 4 năm 80. Loan đến thăm tôi không phải ở xưởng họa, mà tại nhà riêng nằm sâu giữa một khu phố đông đúc thuộc một quận ngoại thành. Loan đến ngồi bên cạnh tôi, theo thói quen tại bàn trà. Tôi bước qua phía bên kia bàn, ngồi đối diện để được nhìn thẳng khỏi phải nhìn nghiêng khuôn mặt Loan. Tôi cần làm ê tuyết một kiểu cười rất lạ của cô. Từng chập cô liếc nhìn tôi như nhìn trộm một người mới quen, rồi lập tức quay mặt đi cười tủm tỉm. Không phải cười với tôi mà cười một mình. Chừng 5 phút trôi qua, đột nhiên Loan nhìn thẳng vào mặt tôi, đôi môi bặm vào nhau, dồn cái vui của nụ cười bằng môi lên ánh mắt. Anh Tâm à, cho tới chết anh vẫn cứ là một đứa trẻ thơ rất dễ xí gạt. Vậy à, Loan đã xí gạt mình nhiều lần chưa?
Rất nhiều. Một người đàn bà vô thần từng lên lớp anh về di vật học. Một hôm cao hứng, mượn trước luân hồi của nhà Phật để an ủi anh bằng một cuộc hò hẹn quan đường. Trong kiếp khác, anh cũng tin. Người như vậy thì muốn siết gạt hồi nào là bao nhiêu lần lại không được. Một lần, nói tiếp đi, lần thứ hai là hồi nào?
Lần đó bỏ không đếm. Tại vì lúc đó quả tình tôi không siết gạt anh đâu. Anh có lần nào quan sát một người mẹ dỗ con khóc chưa?
Đứa con khóc hoài không chịu nín, người mẹ sốt ruột bịa ra đủ thứ. Chỉ lên trời nói có con chim đang bay, chỉ xuống sông nói có con cá đang bơi, chỉ một cành trụi nó có đóa hoa đang nở. Mẹ chỉ đâu, con nhìn theo đó và đến khóc ít nhất cũng trong giây lát, có khi ngừng khóc hẳn. Rõ ràng con cá, con chim có đóa hoa bịa đặt là có thật, không phải có thật trên trời dưới sông, trên cành cây, mà có thật trong ảo giác, hãy còn nhiều tính bản năng của nó. Đương nhiên, trong tâm hồn đầy phiền muộn của mẹ nó, những thứ bịa đặt đó càng có thật đậm nét hơn. Lúc nói tầm ruồng về luân hồi, không phải tôi chỉ thương anh mà cũng rất thương tôi. Thương đến mức tôi tin luôn vào chuyện hoang đường do chính bản thân tôi bịa đặt. Về phía anh, tôi thấy rõ nỗi đau của anh có dịu xuống, vì anh biết tôi hẹn với anh 1-2 ngàn năm sau là hẹn thật chứ không xí gạt. Xí gạt anh á, có chủ mưu hẳn hồi lần đầu tiên là lúc tôi mạo nhận tôi là cô Loan thời thơ ấu của anh. Một phần trách nhiệm thuộc về trò chơi cắt cớ của mụ bà nhè nặng ra hai cô gái xa lạ có quá nhiều nét giống nhau, thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng cái chính là tại khả năng ảo giác quá mạnh của nhà nghệ sĩ di cảm, nó báo hại anh thôi. Trên cái thế gian đầy chuyện đau buồn này, đếm sao cho hết những khuôn mặt buồn, nhất là của đàn bà con gái. Cô Loan 13 tuổi ấy tồn tại trong anh, sống động đến mức tôi thấy cần phải hốt hết cái phần yêu thương anh dành cho cô, gom về cho tôi khi mình không còn ở gần nhau nữa. Để chi vậy? Bây giờ nhắc lại, phải nói cho chính xác và công bằng rằng đó là cái thói đỏng đảnh thường tình của phụ nữ. Người đàn bà nào có chồng rất đoan chính cũng ham giữ cho nó đậm nét cái dấu ấn do mình ghi khắc lên cuộc đời người đàn ông yêu mình, dù đó là tình yêu bế tắc. Trong lúc ngoài miệng thì cứ nói anh hãy quên tôi đi, hồi đó tôi không thấy như vậy, tôi tưởng tôi cao hơn cả. Tôi dùng cô Loan như một sự dây buộc anh vào cuộc chiến đấu, buộc thêm cho chặt hơn thôi. Cô Loan giả này không có, cô Loan thật trong ảo giác của anh giúp sức cũng đã trói anh khá chặt rồi. Tôi tự nguyện làm một cái cọc để neo một nghệ sĩ nhẹ dạ, dễ chao đảo. Và Loan đã thành công. Tôi dính cứng ngắc vào cái cọc. Tôi không xứng đáng được anh nâng tôi lên quá cao như vậy. Tôi đã tin cậy vào uy tín và nhan sắc của tôi hơn quá đáng. Nhắc lại những điều suy nghĩ nông cạn của ngày xưa nghe chơi thôi. Xí gạt anh lần thứ hai là lúc tôi đưa cho anh đọc cái chứng từ bệnh lý. Chứng từ giả à? Chứng từ thật để xác nhận một chuyện không có thật. Hôm đó, về nhà suy nghĩ, tôi thấy hoặc anh yêu tôi tuy có dai dẳng nhưng rất hời hợt, hoặc anh là một ông Phật. Bây giờ thì tôi nghĩ khác. Thịt hay đá đối với anh không quan trọng chứ gì. Cứ tạm cho tôi là điên khùng như vậy cũng được, nhưng giả định như vậy để làm gì? Để nói rằng sự chung tình là có thật chứ không phải là điều bịa đặt. Và một con người chung tình thường là một gã dại khờ. Tôi không dám nói điên khùng như anh vừa nói đâu. Nghĩa là dại đỡ hơn điên à, khờ đỡ hơn khùng. Xin cảm ơn. Nhưng có cái chứng từ thật mà giả đó để làm gì? Đó là một trong nhiều sáng kiến của ông chồng muốn chạy tội. Nhờ nó, ông được tổ chức xử lý rất nhẹ. Kẻ đồng phạm chủ yếu là tôi, rồi mới tới bà bạn bác sĩ mà tôi phải thuyết phục rất kỳ co. Bà cũng là nạn nhân của sự bội bạc, rất oán hận đàn ông. Có cái chứng từ, tôi mới nảy ra cái ý định muốn thử thách anh chơi một trò chơi bây giờ coi lại thấy hơi độc ác. Nãy giờ tôi biết anh nghiệm để hiểu tại sao tôi cứ nhìn anh cười hoài. Tôi thấy anh là thằng nhỏ trong chuyện Tiếu Lâm. Má nó muốn rèn luyện cho nó cái đức tính ăn nhín, chỉ cho phép nó dòm khước cá trong dĩa thôi, không được thò đũa gấp. Tội nghiệp thằng nhỏ đành ngoan ngoãn nhai cơm lạc.
Tức là trong 3 năm nay, không phải tôi vịn vào một cái tay vịn bằng gỗ hay bằng xi măng của một cây cầu, mà vịn vào một bà già hãy còn là người đàn bà, rất là đàn bà.
Ít khi Loan nói năng kiểu cọ như vậy. 2 tiếng đàn bà sau cùng, đời người nghe cảm thụ nó như một tính từ chứ không phải là danh từ.
Lúc nói 2 tiếng đó, đôi mắt cô sáng lên. Thứ ánh sáng giải thích rằng người đàn bà trong cô đã thức dậy sau giấc ngủ giả tạo 3 năm nhờ thứ thuốc ngủ bào chế bằng chất cao cả đặt không đúng chỗ. Trong bà già xinh đẹp này, người đàn bà vừa thức dậy đó không có tuổi tác. Hạnh phúc tràn gặp tôi, làm tôi lúng túng. Rất nhiều ý ập đến cùng một lúc mà không có lời kèm theo để diễn đạt. Nên nói ý nào trước? Cuộc đời đã thương tôi và đã cho tôi gặp lại em. Tôi là nghệ sĩ của đường nét, màu sắc và hình khối, không phải là của ngôn từ. Tôi có thể mượn câu đó để có một ý nghĩ đang có thật trong lòng tôi, rồi trả nó lại cho văn học mà không phải ăn cắp. Vậy mà bây giờ, bỗng nhiên tôi ngượng ngập như một chàng trai. Cái tay vịn trên cầu và một người đàn bà quả là có khác nhau. Loan gỡ rối cho tôi. Cô đứng lên nói,
anh thay đồ đi, qua bên em chơi. Trong bữa cơm chiều sẽ đãi anh một món, ăn xong hết mắc cỡ à.
Luôn luôn là như vậy. Trong mọi bước ngoặt tình cảm của chúng tôi, Loan đều đi guốc trong bụng tôi và chỉ huy tôi. Lúc bước lại khép cửa sổ trước khi rời nhà, Loan dừng lại chỗ cái giáp vẽ, dán miệng lụa mỏng phủ lên tờ giấy căng xong, gắn vào tấm ván ép bằng kim găm.
Thế nhan đề của bức tranh này là gì?
Một trạm giao điên mùa nước nổi, tranh hoàn toàn rồi bằng sơn mài đã gửi đi dự lễ triển lãm kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay. Đây chỉ là bản phát thảo thôi.
Mọi người đều trầm nửa thân mình xuống nước, sao lại có một ông được đứng trên gò mối?
Ông ấy có giấy giới thiệu đặc biệt của đường dây, lát nữa có thể được ngồi xuống.
Cái hay là ở chỗ trong trường hợp không có xuồng, mà thường thường là không có xuồng, thì ông cũng lội bì bõm như những người khác. Vui thật á,
phần ác liệt nhất của chiến tranh em không được dự.
Hơi uổng. Thế rồi chừng nào anh mới vẽ tới nét buồn bạc mệnh?
Tôi lắc đầu. Giữa chúng ta và nhà thơ Đặng Trần Côn có một khoảng cách nhiều thế hệ. Nếu nổ ra cuộc, thiên địa phong trần toàn thế giới đang hâm dọa chúng ta hôm nay, thì cái tai họa đa trưng không phải chỉ ập lên số phận của một vài kiếp hồng nhan, mà nó biến cả loài người thành tro bụi.
Nét buồn bạc mệnh trên khuôn mặt của một người thể hiện bằng bất cứ loại hình nghệ thuật nào, không riêng gì tranh, đều không lay chuyển được ý đồ độc ác của bọn chánh khách lái buôn chiến tranh đang treo toàn ten trên đầu chúng ta những chùm bom hạt nhân. Nó biết thân nó như vậy nên nó đã xin giả từ anh để quá kiếp.
Loan chưng hửng. Cục nợ đời dễ thương, nhưng tối giản về chính trị ngày xưa hôm nay bỗng nhiên nói năng rất là có lượng thông tin thời sự.
Quá kiếp để đầu thai thành cái gì?
Cái gì đó đã từ lâu và hiện đang rõ rẫy trong tâm hồn anh nhưng chưa có tên.
Chắc chắn nó không phải là một niềm vui dễ dãi.
Có thể nó vẫn là một nỗi buồn trong sáng, thanh cao, nâng phẩm chất con người lên, mời gọi con người bớt cười cợt, trẻ tiền để im lặng trang nghiêm mà tìm ra chân lý.
Ra đường cái, phải đi ngang một mặt bằng nhỏ. Tại đó, thông tin văn hóa phường đang cho xây một sân khấu ngoài trời phục vụ lễ kỷ niệm lần thứ 5 ngày 30 tháng 4. Tôi và Loan đứng lại, xem 2 thanh niên, một nữ một nam đang ngồi cắt chữ bằng giấy đỏ dán lên một tấm băng vải trắng. Từ nhiều phía trong xóm vọng lại tiếng trống lân và tiếng hợp ca của thiếu nhi. Cậu trai nói, đáng lý cuộc lễ được tổ chức lớn hơn nữa mới phải. Tính đến năm nay, thành phố được giải phóng chẳng 5 năm mà.
Không vừa vừa vậy, số 5 là số chẳng hả?
Chẳng đây là chẳng cái phân nửa của 10 năm, hiểu chưa? Đời bây giờ, người ta lấy thập kỷ làm đơn vị đo bước đi của thời gian. Chuyển cái lon hồ qua đây coi, nhà toán học cà chớn, ham lễ lắm. Nghe lễ như lần nghe pháo, cũng dễ hiểu thôi, có lễ mới có dịp biểu diễn guitar với người đẹp. Còn chị, bộ chị không ham hả? Bỏ cái sạp rau cho thằng Nghi cân đo, gói ghém chậm như là rùa. Tính tiền á, món hàng nào cũng phải dòm bảng giá để phân vẽ bốn phép toán cộng trừ nhân chia tùm lum lên thất thịt. Cô gái cầm lon hồ, ngước lên nhìn chúng tôi, đôi mắt cô ánh lên sự sửng sốt thích thú. Sao lại có thể có một bà già xinh đẹp đến như vậy? Đôi mắt ấy nói, hóa ra cô gái là người quen tôi gặp hàng ngày. Cô phụ trách cái sạp rau quả của cửa hàng cho thanh niên phường quản lý ngoài đầu hẻm. Cô gật đầu chào tôi với nụ cười mừng hạnh phúc của ông khách hàng già. Bấy lâu nay, cô chỉ gặp đi thui thủi có một mình. Má con đây hả cô? Cô hỏi khẽ. Cái đầu tôi làm một động tác gì đó. Không phải lắc, cũng không phải gật, miệng cười ẩm mờ. Cậu thanh niên ngước lên nhìn, và chán cái nhìn vào Loan. Cậu sửng sốt, y như cô bạn gái. Tôi nghe bàn tay Loan cựa quậy, muốn nhoài ra khỏi bàn tay tôi. Đâu được, tôi phải giành thế chủ động ít nhất cũng trong một lần chứ. Tôi giữ chặt bàn tay nàng lại. Không lẽ suốt đời cứ phải nghe những câu nguyên tắc hoạt động bí mật không cho phép? Đây là ý kiến của người phụ trách. Bàn tay Loan ngoan ngoãn nằm im trong tay tôi. Tôi nhìn trộm nàng, như lúc nãy nàng đã nhìn trộm tôi và bắt gặp sự e thẹn. Không phải của một cô gái, cũng không phải của một bà già, mà sự e thẹn không có tuổi tác của nữ tính. Thôi mình đi, Loan nói thật khẽ. Trong giọng nói đã bắt đầu có chất thuần phục của người vợ hiền. Cái ngọt ngào của nó không phải thứ ngọt phi bản sắc của đường công nghiệp vô hồn. Quá khứ nhiều đau buồn đã pha trộn vào cái ngọt đầm thắm ấy, một chút gì chát chát, the the, thoang thoảng, đắng, gợi nhớ đến trái ổi rừng chín bối mà con chim thảo ăn, chỉ môi cho lòi cái ruột đỏ ra thôi, rồi để dành đó cho đứa bạn học trò nghèo của nó đi ngang qua, dễ nhìn thấy trên cành cao.